Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 22, hài cốt không còn, góc truyện audio.com, editor, Yuki, thế là, mấy người hướng đế quốc bắt đầu xuất phát. Vài ngày sau, đế quốc bắt đầu hiện ra trước mắt, đại nhân, xuyên qua bãi tha ma phía trước chính là biên giới đế quốc bắt đầu. Trương Tấn chỉ một mảnh sườn núi cỏ dại rậm rạp, âm phong thê lương phía trước. Bởi vì đế quốc bắt đầu cùng đế quốc bái nguyệt tại biên cảnh thường xuyên giao chiến. Cho nên nơi này, mai táng, cơ hồ đều là chiến sĩ đế quốc bắt đầu đã chết ở trong chiến trường. Sườn núi cực lớn, từng tòa phần mộ sừng sững, trông không đến đầu cuối. Nói là bãi tha ma, nhưng thật ra đây là một mảnh mộ phần quốc gia, sườn núi liên miên bất tuyệt không biết có bao nhiêu tòa. Lộ Nhất Bình gật đầu, chúng ta đi qua, chiến xa lăng không tiến nhập trên không bãi tha ma chậm rãi tiến lên. Lúc này, đã là giữa khuya. Bãi tha ma âm phong từng trận tiếng gió như lệ quỷ rít gào, rất là khiếp người. Một vài người nhát gan, chỉ cần nghe tiếng gió như là giọng nói của ác quỷ này, chỉ sợ đều sẽ run chân. Nơi này, chôn cất chiến sĩ đế quốc bắt đầu đã chết nhiều năm qua, có thể đoán sổ lượng sẽ nhiều bực nào cho nên âm khí đã đạt đến mức cực kỳ kinh người. Đừng nói phàm nhân, chính là tu sĩ trúc cơ, bị âm khí nơi này nhập thể cũng sẽ ốm đau không dậy nổi. Chiến xa phi hành, âm phong càng ngày càng đậm. Bốn phía tĩnh mịch, đột nhiên, một tòa phần mộ nào đó đột nhiên vỡ ra, một bóng người, mang theo thi khí kinh người bay lên, đột nhiên hướng chiến xa đánh tới. Trương Tấn cũng không có xuất thủ, thần lực toàn thân bay vọt. Không gian chấn động, liền gặp đạo thân ảnh kia như bị trọng chùy đập bay ra ngoài. Chỉ gặp tập kích chiến xa, là một bộ tử thi sắc mặt trắng bệch hai mắt trống rỗng, người mặc chiến khải tàn phá tụ một kích thần lực của Triệu Văn, nó hoàn toàn bị bạo tán. Đây là cương thi, có một vài đệ tử tông môn tu luyện tà công, sẽ đến nơi này dùng bí pháp đem chiến sĩ đế quốc bắt đầu vừa mới hạ táng luyện chế thành cương thi. Những cái đệ tử tông môn tu luyện tà công kia thông qua điều khiển những cương thi này tập kích cao thủ đi ngang qua bãi tha ma, sau khi đem cao thủ đi qua giết chết, bọn hắn sẽ đi ra vơ vét linh thạch, linh đan, linh dược trên người đối phương. Thậm chí đem đối phương cũng luyện chế thành cương thi cùng tử thi trong chiến trường chư thần có chút tương tự. Nhưng mà tử thi trong chiến trường chư thần là một loại quái vật trải qua vô số tuế nguyệt thôn phệ tử khí mà ra đời, có linh trí, nhưng mà những cương thi này không có linh trí, mà chỉ có tử khí, không cách nào có thể cùng tử thi trong chiến trường chư thần so sánh. Chiến xa tiếp tục tiến lên, sau đó, không ngừng có cương thi lao ra công kích. Những cương thi này, khi còn sống thực lực càng mạnh, nhục thân càng mạnh, như vậy sau KSI khi luyện chế thành cương thi thực lực sẽ càng mạnh. Bất quá, mai táng ở chỗ này, cơ bản đều là chiến sĩ đế quốc bắt đầu phổ thông, cho nên, khi còn sống thực lực bình thường cũng không mạnh. Tất cả chiến sĩ đại đế quốc chỉ cần là tiên thiên cảnh, đều có thể tham quân. Chiến xa ngựa không dừng vó, cương thi thì càng ngày càng nhiều, nhưng mà vô luận là bao nhiêu, còn không có tới gần chiến xa, đều toàn bộ bị chấn vỡ. Hơn một giờ sau, chiến xa băng ngang qua bãi tha ma, phía trước chính là một mảnh vùng núi trống trải. Bất quá, ngay tại lúc mấy người Lộ Nhất Bình mới vừa tiến vào. Gocchuyenaudio.com, vùng núi không được bao xa, liền nghe được có người sau lưng gào lớn. Đứng lại cho ta, ngay lập tức có mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, đem chiến xa ngăn lại. Cầm đầu, là một cái nữ nhân vóc người xinh xắn, mắt phượng, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, dung mạo cũng không tồi, chỉ là cả người tản ra một cỗ sát khí. Trên khuôn mặt ẩn ẩn có quang mang màu đen, hiển nhiên, nàng tu luyện công pháp tà ác. Sau lưng nữ tử, đi theo bốn tên nam tử, năm người đều mặc áo bào màu tím, ống tay áo đều thêu một cây bạch cốt âm trầm. Đây là tiêu chí của Bạch Cốt Môn. Bạch Cốt Môn, là một cái thế lực không kém trong đế quốc bắt đầu thực lực của bọn hắn, cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông bất phân cao thấp. Những cương thi kia của ta, đều là các ngươi giết chết. Miểu Yến căm tức nhìn mấy người Lộ Nhất Bình, những cương thi trong bãi tha ma kia, là nàng hao tốn rất nhiều tâm tư cùng công phu mới luyện chế được trọn vẹn mấy vạn con, không ngờ tới hôm nay, lại toàn bộ bị người oanh sát sạch sẽ. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, lòng giác kim ngưu lại là nhìn chằm chằm đối phương, nhếch miệng cười nói. Tiểu Oa Nhi, những cương thi kia là ngươi luyện chế. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng hầm hầm như vậy, là muốn để cho chúng ta bồi thường sao? Lớn mật, một tên cao thủ Bạch Cốt Môn sau lưng Miểu Yến phẫn nộ quát lên, sau đó vung ra một thanh đại chùy, hướng Long Giác Kim Ngưu giáng xuống. Những cao thủ Bạch Cốt Môn này, xuất thủ tàn nhẫn, phệ sát thành tính, có khi một lời không hợp liền đổ sát toàn bộ gia tộc của đối phương, cũng là chuyện thường ngày. Tại vị diện Hằng Nguyên, từ thần linh cảnh trở xuống, mỗi một cảnh giới chia làm thập trọng, mà phía trên thần linh cảnh thì là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Tên cao thủ Bạch Cốt Môn này, rõ ràng là một tên cao thủ đoạt mệnh cảnh thất trọng. đoạt mệnh cảnh thất trọng so với trưởng lão Tiêu gia Tiêu Viên lúc trước xuất thủ cướp đoạt xích diễm kiếm của Lộ Nhất Bình mạnh hơn rất nhiều, Tiêu Viên cũng bất quá là đoạt mệnh cảnh nhất trọng mà thôi. Lòng Giác Kim Ngưu cũng không có xuất thủ, Trương Tấn đưa tay bắn ra một chỉ, một đạo chỉ lực liền trực tiếp đem vị cao thủ Bạch Cốt Môn kia oanh bảo. Huyết vũ bay tán loạn, cái gì, mấy người Miêu Yến đều biến sắc, Trương Tấn lạnh lùng nhìn xem mấy người Bạch Cốt Môn, lại ra tay, toàn bộ chết. Một vị cao thủ Bạch Cốt Môn phẫn nộ đang muốn tiến lên, liền bị Miêu Yến đưa tay cản lại, đem vị cao thủ Bạch Cốt Môn kia ngăn lại. Nàng thanh âm âm trầm, hỏi Lộ Nhất Bình, các ngươi là người tông môn nào? Lộ Nhất Bình không có trả lời, hắn lười nhắc trả lời, đi thôi, chiến xa chậm rãi rời đi. Miêu Yến tức giận đến mặt đều xanh, đặc biệt là người trẻ tuổi áo lam kia trong tay vuốt vuốt một con chim nhỏ màu vàng, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, thần thái kia, để nàng giận không kềm được. Đây là xem thường, trần trụi xem thường. Nhưng mà cuối cùng, nàng cũng không có xuất thủ. Chiến xa đi xa, sư tỷ Trần sư đệ chết rồi, chúng ta một vị cao thủ Bạch Cốt Môn nhìn xem vết máu bốn phía trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Miêu Yến hai mắt âm lãnh nhìn xem chiến xa đi xa. Trước về bẩm báo sư phụ, ta sẽ để cho bọn hắn biết thủ đoạn của Bạch Cốt Môn chúng ta. Mấy người phá không rời đi, chỉ lát sau chiến xa liền tới biên cảnh đế quốc bắt đầu. Đối với sự tình Bạch Cốt Môn vừa rồi, mấy, gocchuyenaudio.com, người Lộ Nhất Bình cũng không có để ở trong lòng. Biên cảnh đế quốc bắt đầu xây dựng tường thành cao tới 10 trượng, dày mấy mét, trên tường thành khắc họa các loại trận phù công kích cùng phòng ngự. Xung quanh quan khẩu, là từng đội đệ tử cao thủ đến từ các phe gia tộc chính là đang tiếp nhận kiểm tra cùng tiến vào. Chiến xa của Lộ Nhất Bình trực tiếp từ trên không trung tường thành lăng không đi qua. Chiến xa từ trên đỉnh đầu binh sĩ thủ vệ trên tường thành lướt qua, nhưng mà những binh sĩ thủ vệ này lại hoàn toàn không có phát giác cùng nhìn thấy. Tiến vào trong đế quốc bắt đầu, mấy người thông suốt đi ngang qua từng tòa thành trì, mấy ngày sau, liền tới đế đô của đế quốc bắt đầu. Làm đế đô của đệ nhất đế quốc đại lục thần võ, đế đô bắt đầu vô cùng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, mấy người Lộ Nhất Bình lái xe tiến vào, cảm giác thịnh thế phồn hoa lập tức đập vào mặt. Chỉ gặp trong thành đường đi ngang dọc ngựa xe như nước, các loại thanh âm dày đặc bên tai, đệ tử cao thủ muôn hình muôn vẻ của các gia tộc đi ngang qua không dứt. Công tử, đột nhiên, một đạo thanh âm ngạc nhiên vang lên, Lộ Nhất Bình nhìn lại, rõ ràng là Lục Bằng. Trừ Lục Bằng ra, còn có Lục Tiểu Vũ tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh cùng một đám cao thủ Lôi Khuyết Kiếm Tông. Cách chương.